Tài sản của giáo hội chính là những người nghèo. Cha Hoàng Đoàn Khôi Anh, tu đoàn nhà Chúa.
Thưa quý bạn chị em, có rất nhiều lần chúng ta cầu nguyện với Chúa, xin cho chúng ta ơn khôn ngoan, xin cho chúng ta điều này điều kia để có thể thành công những trong những dự tính của chúng ta. Và điều đó điều cần nên làm và rất cần thiết trong cuộc sống. Bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta đều cần sự khôn ngoan, cần sự trợ lực của Thiên Chúa để chúng ta làm trọn vẹn. Nhưng chắc có lẽ rằng rất ít khi, hay có thể nói rằng chưa bao giờ chúng ta xin Chúa, lạy Chúa, xin chỉ cho con biết thế nào để có thể đạt được sự sống đời đời. Đó là cái câu hỏi mà hôm nay một người biệt phái đã đặt ra với Chúa. Lạy Thầy, xin chỉ cho tôi cái cách nào đó để được sự sống đời đời, nghĩa là về thiên đàng. Có lẽ rằng trong chúng ta mấy ai đã làm điều này? Mà đây là một câu hỏi rất khôn ngoan, thưa quý ông bà anh chị em, và câu hỏi này là câu hỏi trọng tâm của đời sống chúng ta. Và Chúa Giêsu trả lời: người đã đọc hết rồi. Hãy yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình ngươi. Cái vấn đề là người thân cận đó là ai? Người biệt phái đã hỏi: thưa Thầy, người thân cận là ai? Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn, một dụ ngôn tuyệt vời, thưa quý ông bà anh chị em. Có một người bộ hành kia đi từ Jerusalem, đi từ Jericho tới Jerusalem, và dọc đường bị cướp đánh, nửa sống nửa chết. Một thầy tư tế, lúc đó có nghĩa là linh mục, đi ngang qua thấy vậy tránh ra một bên rồi đi tiếp. Một thầy Lê-vi là một người đại diện cho lề luật, học cao hiểu rộng, là người có chức sắc trong xã hội, thấy vậy rồi cũng bỏ đi. Một người xứ Samari là một người được xem là người Do Thái khinh miệt người Samari, là vì họ là những người rối đạo chẳng ra gì cả. Nhưng cái người đó lại là người xuống ngựa và băng bó vết thương cho người bị nằm nửa sống nửa chết đó, mang họ ở trên vai, bỏ lên ngựa, đem về quán trọ và chăm sóc. Vậy thì chú mới nói rằng trong ba người đó, ai mới là anh em, là người thân cận của chúng ta? Và đương nhiên, thưa quý ông bà anh chị em, câu trả lời đã hiển nhiên, đó chính là người Samari đó đã nhìn thấy người nửa sống nửa chết bên vệ đường, chứ không phải là người tư tế kia, linh mục kia, hay là Lê Vi kia. Dụ ngôn này là dụ ngôn mà con thích nhất, thưa quý ông bà anh chị em, vì nó nói chính với bản thân của con. Một trong những dụ ngôn chắc có lẽ rằng chúng ta được nghe diễn, nghe thuật lại và nghe kể nhiều nhất, đó chính là dụ ngôn người con hoang đàng, hay là người cha nhân từ có hai đứa con xin gia tài và ăn chơi trác táng, sau đó trở về ăn năn thống hối, và người anh nhất định ích kỷ không đón em trở về, và người cha đã tìm cách để hàn gắn hai đứa con đó. Hình ảnh của Thiên Chúa là cha nhân từ, hình ảnh của những đứa con hoang đàng và những đứa con ích kỷ, nó chung là hình ảnh của chúng ta. Nhưng ở trong dụ ngôn hôm nay, nó còn mang một cái hình ảnh khác, là hình ảnh của những người chức sắc, của các linh mục, thưa quý bà chị em. Trong 8 năm học trong chủng viện, cứ mỗi đều mùa học tới là nghĩ đến là rợn tóc gáy. Mỗi một lớp học, thầy cô giáo bắt phải đọc khoảng chừng 3 cuốn sách, chưa kể những sách phải đọc thêm. Và cứ 5-6 lớp như thế, thưa quý ông bà anh chị em, mỗi lần mà đầu năm học đi ra thư viện để mà lấy sách về cả một chồng như thế, sợ vô cùng. Và 8 năm trôi qua, thưa quý ông bà anh chị em, những chồng sách đó có bao nhiêu chữ đọng lại ở trong đầu, có bao nhiêu ý tưởng hay đọng lại ở trong đầu. May ra 10% còn lại là đã hay lắm rồi. Và thưa quý bạn chị em, nhìn lại, chúng ta học giáo lý từ tấm bé, và cho Thi lớn lên rồi nhiều bài giáo lý khác, rồi chúng ta đi nhà thờ mỗi tuần, có thể là mỗi ngày nghe linh mục giảng, hỏi với quý ông bà anh chị em có bao nhiêu điều chúng ta động lại ở trong đầu, có bao nhiêu kiến thức để lại cho chúng ta. 10% là hay lắm rồi. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những sách vở đó, những kho tàng của khôn ngoan của nhân loại để lại cho chúng ta, những điều gì chúng ta học về giáo lý, chỉ tóm lại một giới răn duy nhất, đó là hãy yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết thân xác, và hãy yêu mến tha nhân như chính mình. Cái đẹp ở nơi Chúa Giêsu rằng để làm sao được nên trọn lành hay được sự sống đời đời, Chúa không đưa ra phải học cái này, phải đọc cái kia, phải giỏi cái này, giỏi cái kia, nhưng Chúa đưa về hành động cụ thể thôi quý ông bà anh chị em, là hãy yêu mến tha nhân như chính mình. Một hành động chứ không phải là một kiến thức. Và tất cả những gì kiến thức chúng ta có được đều đưa về giới răn này, đưa đến hành động thưa quý ông bà anh chị em. Và quả thật Thiên Chúa sẽ xét xử chúng ta không phải dựa trên kiến thức, mà là dựa trên hành động, như là điều Chúa đã nói. Khi con người tới, nghĩa là Đức Giêsu Kitô tới lần thứ hai, Ngài sẽ tách biệt con người ra như là tách biệt dê với lại chiên. Dê thì bên trái, chiên thì bên phải. Và Ngài nói rằng những người ở bên phải là những người chiên, hãy hưởng về phần vinh phúc mà Cha đã dành cho các ngươi. Vì khi xưa ta đói các ngươi cho ăn, khi khát các ngươi cho uống, khi ta trần truồng các ngươi cho mặc, khi ta tù đầy các ngươi viếng thăm, khi ta bệnh tật các ngươi đến chăm nom. Và họ hỏi: Thưa Thầy, làm sao chúng con biết được Thầy có những cái nhu cầu đó mà chúng con đã làm? Khi các ngươi làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi làm cho chính ta. Và ngược lại, đối với những người ở bên trái cũng y hệt như thế: các ngươi hãy đi vào lửa hỏa ngục, vì xưa khi ta đau khổ, khi ta đói, khi ta khát, khi ta vân vân, các ngươi đã không chăm sóc cho ta. Lạy Thầy, làm sao chúng con biết được Thầy có những nhu cầu đó mà chúng con chăm sóc, khi các ngươi đã không làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Thưa quý bà chị em, cuối cùng tụ chung lại là điều gì chúng ta đã làm và điều gì chúng ta đã không làm, chứ không phải điều gì chúng ta hiểu biết. Vậy thưa quý ông bà anh chị em, điều mà hôm nay Chúa nói riêng với các linh mục cá nhân của con, đó là các thầy tử tế, khi biết đi ngang qua con đường đó, biết người đó đã nằm nửa sống nửa chết, nhưng nhất định bỏ qua mà đi. Cái từ trong dịch lại rất là hay thưa quý ông bà anh chị em, đã nhìn thấy rồi bỏ qua mà đi, biết mà cố tình không giúp đỡ. Theo luật Do Thái thì bây giờ các tư tế thay phiên nhau được vào chầu trực Chúa, có nghĩa là dâng hiến lễ, dâng hy tế lên trên cho Chúa. Và nếu ai phạm bất cứ gì gọi là ô uế thì người đó bị phạt 7 ngày không được vào trong đền thờ. Và một trong những điều mà bị phạt vì ô uế đó là chạm vào xác của người chết. Chắc có lẽ rằng ông linh mục này đã nhìn thấy người này, nghĩ rằng chết rồi, nếu mà mình đụng vào ông thì mình không có được cái quyền, cơ hội để vào phụng vụ Chúa, để dâng lễ tế. Ông này đã xem nghi thức, hình thức bề ngoài cao quý hơn là yêu thương người khác. Thưa quý bạn chị em, đây một điều quan trọng cho các linh mục. Các linh mục được mời đến với quý ông bà anh chị em, được gửi đến đây không phải là chỉ là tổ chức những hình thức rình rang ở bên ngoài, nhưng để cùng với quý ông bà anh chị em để tìm ra ai là người đau khổ, ai là người thiếu thốn để giúp đỡ. Quý ông bà anh chị em hãy cầu nguyện cho các linh mục đừng đặt những hình thức bề ngoài tôn giáo lên trên cả giới răn yêu người. Chúng ta cũng đừng quên nhìn vào các Lê Vi, là những người trí thức, là những người học cao hiểu rộng, là những người có chức quyền ở trong xã hội. Có nghĩa là chúng ta nhìn vào các chính trị gia ngày hôm nay, họ nắm chức quyền, và chúng ta hãy cầu nguyện cho họ biết quan tâm hơn với những người dân, quan tâm những đau khổ, những nhu cầu của những người thấp hèn, chứ không phải của những người nhà giàu. Vì những người thấp hèn đó mới cần sự trợ giúp. Và sau cùng, thưa quý ông bà, chị em, hãy nhìn lại mỗi một người chúng ta. Chúng ta có thể là những người Samari, chúng ta bị khinh miệt, chúng ta có thể xem như là những người vô học, chúng ta bị xem là những người nghèo cùng, vân vân. Chúng ta bị người khác xem thường chúng ta về mọi khía cạnh. Nhưng những người bị xem thường ấy lại là những người sống trọn dưới răn của Chúa. Có một video clip mà con vừa được xem cách đây vài hôm đã gửi qua. Anh thanh niên này, anh làm bộ anh đi ra đường, những cái nơi xá đông người, phố xá đông người, anh làm rớt một đồng tiền. Thì những người đi sau lượm được. Và những người đó là những người cũng rất là lịch sự, ăn mặc lịch sự lắm, lượm đồng tiền đó bỏ vào túi, không màng chi đến cái người mà đã đánh rớt. Có những người lượm được rồi lần bỏ đi. Và sau cùng anh ta cố tình đánh rớt cái đồng tiền đó trước mặt một người ăn xin. Và người ăn xin đó đã lượm cái đồng tiền lên và chạy theo anh ta, nói anh đã đánh rớt đồng tiền này. Đánh nhẽ cái người anh xin đó cần cái đồng tiền đó hơn tất cả những người khác. Thưa quý ông bà anh chị em, trong lúc nghèo khổ như thế, người anh xin đó đã không đánh mất nhân tính của mình. Chúng ta, nhiều khi chúng ta đã đánh mất nhân tính của chúng ta mà chúng ta không hay biết. Người nghèo là tài sản của giáo hội. Thánh Lorenzo là một phó tế được Đức Thánh Cha Sisto thứ hai vào khoảng thế kỷ thứ ba, giữa thế kỷ thứ ba, trao cho cái toàn quyền cai quản tài sản của giáo hội và dùng cái tài sản đó để chăm lo cho người nghèo. Và cái vị đại đế thời bấy giờ của đế quốc La Mã ra lệnh chém giết Đức Giáo Hoàng Sisto. Và sau khi chém giết Đức Giáo Hoàng Sisto xong, ra lệnh cho Lorenzo, hãy trao hết tất cả tài sản của giáo hội cho tôi. Thánh Lorenzo xin vị đại đế đó ba ngày để tôi có thể thu gom tất cả tài sản của giáo hội trao cho ông. Trong ba ngày đó, Thánh Lorenzo làm gì vậy quý ông bà chị em? Thu gom tất cả những người nghèo khó, những người bệnh tật, những người què quặt đuôi mù tề tụ lại về và trình bày và trình với lại vị đại đế: thưa ngài, đây là tài sản của giáo hội chúng tôi. Và đó là điều lý do tại sao mà Thánh Lorenzo bị được án tử hình, có nghĩa là được án tử vì đạo. Thưa quý ông bà anh chị em, quả thật người nghèo, người đau khổ, đó chính là tài sản của giáo hội. Ước mong sao thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đến đây để cầu nguyện, để lắng nghe lời của Chúa, không phải để ôm lại một mớ kiến thức trong đầu, nhưng hãy biến những kiến thức đó thành hành động của chúng ta. Một hành động rất cụ thể, một hành động không phải nhìn thấy, chạm lòng thương rồi bỏ đi như là Tư Tế kia hay là Lê Vi kia, nhưng phải là chạm vào tâm khảm của chúng ta và biến thành hành động một cách cụ thể. Phải có trách nhiệm làm và biến đau khổ của người đó trở thành niềm hoan lạc của chúng ta. Nghĩa rằng hãy chăm sóc cho những người đó, chúng ta cảm thấy niềm vui khi được chăm lo cho những người bất hạnh. Và hình ảnh của những người đau khổ đó chính là Đức Giêsu Kitô. Đó là lý do mà tại sao dụ ngôn này là một trong những dụ ngôn đẹp nhất. Chúng ta thấy hình ảnh của chúng ta thấy hình ảnh của những người lãnh đạo của giáo hội, chúng ta thấy hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, của những người nghèo ở trong đó. Vậy quý ông bà anh chị em hãy ôm ấp cái dụ ngôn này và hãy về học lại tôi là ai trong dụ ngôn này. Đức Giêsu Kitô là ai? Người nghèo là ai? Người thân cận của tôi là ai? Không phải là cha mẹ, là ông bà, là anh chị em ruột thịt, giúp đỡ những người đó là bổn phận đương nhiên rồi. Nhưng giúp đỡ những người này đây này, những người đau khổ như thế này đây, mới xứng đáng gọi là những người anh em của chúng ta. Tài sản của giáo hội đó chính là những người nghèo.